Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thụy My, Tú Anh, Minh Anh cùng Phương Nga xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 7, 2016. Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không bao giờ từ bỏ chủ quyền đối với Biển Đông. Đài Loan bắn nhầm hỏa tiễn chống hạm sang phía Trung Quốc. Nga bãi bỏ lệnh cấm vận du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật bỏ 40 tỷ đô la mua máy bay chiến đấu để giữ ưu thế không quân với Trung Quốc. Đảng Bảo thủ Anh Quốc chọn lãnh đạo mới, tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc không bao giờ từ bỏ chủ quyền Biển Đông. Đó là tuyên bố của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc nhân 95 năm ngày thành lập đảng này và trong bối cảnh Tòa án Trọng tài Quốc tế La Hay sẽ công bố phán quyết vào ngày 12 tháng 7 về đòi hỏi chủ quyền của Hoa Lục tại Biển Đông. Tú Anh cho biết cụ thể.
Trong thông điệp trước một cử tọa gồm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình tuyên bố đừng có một nước ngoại bang nào chờ chúng ta chấp nhận uống liều thuốc đắng gây tổn hại cho lợi ích chủ quyền quốc gia, cho an ninh và phát triển. Chủ tịch Trung Quốc nói tiếp, với lập trường cứng rắn này, Trung Quốc không sợ rắc rối. Ông Tập Cận Bình còn đưa ra những lời tuyên bố trên vào lúc tình hình Biển Đông nóng bỏng vì Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông và xây dựng một loại vạn lý trường thành trên vùng biển do Việt Nam và Philippines kiểm soát. Vào ngày 12 tháng 7 tới, Tòa án Trọng tài Quốc tế công bố phán quyết về đơn kiện của Philippines mà theo giới phân tích sẽ bất lợi cho Bắc Kinh. Để không cho Trung Quốc áp đặt quốc tế trước chuyện đã rồi, Hoa Kỳ phải tăng cường hải quân và tuần tra trong khu vực. Ám chỉ đến chiến dịch này của Mỹ, ông Tập Cận Bình tuyên bố không sợ thái độ dịu võ dương oai, đến tận cửa nhà người phô trương sức mạnh. Cũng trong thông điệp 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình một mặt ca ngợi chế độ độc đảng, một mặt lo ngại tệ nạn tham ô đe dọa sự tồn vong. Chiến lược bồi đắp biển xây vạn lý trường thành bằng cát với những căn cứ cố định của Trung Quốc bị Hoa Kỳ xem là một hành động điên rồ, nhưng chuyến công du 4 ngày tại Ấn Độ để thắt chặt hợp tác an ninh. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon vào ngày hôm qua nhận định, điều Hoa Kỳ hy vọng là Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế về giao thông tại Biển Đông, còn xây dựng các đảo nhân tạo phi trường phi đạo cho máy bay là chuyện điên rồ, lực lượng hải thuyền của Trung Quốc cũng thế, Bắc Kinh đang tự xây bia tác xạ.
Về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, một chiến hạm Đài Loan đã bắn nhầm hỏa tiễn về phía Trung Quốc. Chiến hạm Đài Loan ngày hôm nay đã bắn nhầm một hỏa tiễn siêu thanh sát thủ diệt hàng không mẫu hạm về hướng Trung Quốc, trúng một tàu cá Đài Loan. Sự kiện này xảy ra vào lúc Bắc Kinh đang kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ Đài Trung đang xấu đi, Thụy My cho biết.
Hỏa tiễn Hùng Phong 3 do Đài Loan sản xuất có tầm bắn 300 cây số, đã bay được gần 75 km trước khi rơi trúng vào một chiếc tàu đánh cá ở ngoài khơi đảo Bành Hồ do Đài Bắc kiểm soát. Thuyền trưởng chiếc tàu đã thiệt mạng và 3 thủy thủ bị thương, trong đó có một thủy thủ người Việt Nam. Hỏa tiễn xuất phát vào 8 giờ 10 từ một chiến hạm 500 tấn tại căn cứ hải quân ở Tả Doanh, đi xuyên qua chiếc tàu cá nhưng không nổ và cũng không làm đắm tàu. Hải quân không thể giải thích hỏa tiễn này đã được bắn đi như thế nào, có thể là do nhầm lẫn. Một cuộc điều tra đã được tiến hành, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phân ưu với gia đình nạn nhân. Các trực thăng và chiến hạm được huy động để tìm kiếm hỏa tiễn. Sự cố được Hải quân báo cáo cho Hội đồng An ninh Quốc gia. Nhưng Hội đồng phụ trách về Hoa Lục của Đài Loan từ chối cho biết vụ này có được báo cho Bắc Kinh hay không. Sự kiện trên xảy ra vào thời điểm Bắc Kinh kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hãng tin AP cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đồng thời là Tổng Bí thư đã cổ vũ cho một quan hệ Trung Đài hòa hảo. Tuy nhiên, trước đó Bắc Kinh đã cắt đứt liên lạc với Đài Bắc vì tân chính phủ của bà Thái Anh Văn không chịu nhìn nhận quan điểm chỉ có một nước Trung Hoa. Theo một chuyên gia, vụ bắn lầm trên cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì kênh liên lạc giữa Đài Loan và Trung Quốc.
Còn tại Hồng Kông, hôm nay, nhân dịp ngày Hồng Kông, cựu thuộc địa của Anh được trao trả lại cho Trung Quốc cách này 19 năm. Cả 100.000 người dân đặc khu này đã xuống đường biểu tình phản đối Bắc Kinh. Nhiều người biểu tình dương cao khẩu hiệu lên án chính quyền Trung Quốc bắt cóc các nhân viên nhà sách. Đây là hành động đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của các cư dân Hồng Kông, như lời tố cáo của một nghị sĩ đối lập tham gia cuộc tuần hành. Về thời sự Đông Nam Á, Miến Điện bất bình trước việc bị Mỹ cho vào danh sách các nước buôn người. Ngày hôm nay, chính quyền Miến Điện tuyên bố việc Washington cho nước này vào danh sách đen trong bản báo cáo thường niên về nạn buôn người trên thế giới là đáng tiếc. Chính quyền Miến Điện bày tỏ hy vọng việc này sẽ không làm phương hại đến sự hợp tác song phương. Từ Washington, thông tin viên Jean-Louis Pourtet gửi về bài tường trình.
Parmi les pays stigmatisés par Washington, Djibouti, le Soudan et Haïti, mais aussi la Birmanie.
Trong số các nước mà Washington điểm mặt chỉ tên như Djibouti, Sudan, Haiti, thì còn có cả Miến Điện do cách đối xử của chính quyền nước này đối với sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya. Tiếp sau đó là Papua New Guinea, Suriname, Turkmenistan và Uzbekistan. Một số nước khác cũng nằm trong danh sách đen nhưng được có điểm xếp hạng đỡ tồi tệ hơn. Theo Ngoại trưởng John Kerry, người trực tiếp giới thiệu bản báo cáo, thì quy mô nạn buôn người thật đáng kinh ngạc và ông đã nêu ra nỗi thống khổ của các nạn nhân. Ông nói, xin trích, đó là những cô gái bị cưỡng bức bán dâm, phụ nữ thì ngủ trong những căn nhà lụp sụp và họ chỉ được phép ra ngoài để nấu ăn, giặt giũ, lau sàn nhà. Những người đàn ông và các bé trai không được ngủ, ăn uống đầy đủ nhưng phải làm việc 24/24 giờ dưới cái nóng ngạt thở hoặc trong điều kiện rất tồi tệ. Tuy nhiên, vẫn theo Ngoại trưởng Mỹ thì cũng có một tin tốt lành, đó là đã có các phương tiện đấu tranh chống nạn buôn người và thế giới sẵn sàng sử dụng các phương tiện này. 10 người được trao giải vì đã góp phần vào việc làm giảm tệ nạn buôn người và lao động cưỡng bức. 5 người châu Phi, trong đó có 2 người Mauritania là Biram Abbey và Brahim Rabdan đã bị cầm tù 2 năm, và một người Senegal Issa Kouyaté, sáng lập viên một trung tâm đón tiếp trẻ em bụi đời.
Jean-Louis Pourtet, Washington, RFI.
Slovakia đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh hậu Brexit đầy bất chắc. Sau Hà Lan, kể từ ngày hôm nay đến lượt Slovakia, một quốc gia nhỏ vùng Trung Âu, đảm nhận chức chủ tịch liên phiên của Hội đồng Liên hiệp châu Âu trong vòng 6 tháng. Sau cú sốc cử tri Anh Quốc quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu cách này một tuần, nhiệm kỳ chủ tịch của Slovakia hứa hẹn sẽ nhiều sóng gió. Làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao tại Slovakia, trong khi đó chính quyền Bratislava lại khá nghi ngại Bruxelles. Thông tin viên Alexi Rozanway tường trình từ Bratislava.
Thường xuyên trục trặc với Bruxelles do các liên hệ với cánh cực hữu hay quyết liệt chống lại chính sách phân bổ định mức đón tiếp người tị nạn, Thủ tướng Slovakia Robert Fico giờ đây lại đóng vai trò một trong các trụ cột của châu Âu. Sau 12 năm gia nhập Liên hiệp châu Âu, đồng thời là thành viên của khối tự do đi lại Schengen và khu vực đồng euro, Slovakia không muốn để Đức hay Pháp quyết định tương lai chung của châu Âu. Nhà chính trị học Martin Michelo, chuyên gia về Trung Âu thuộc Viện Europeum, nhận định, cho dù tầm quan trọng của chức chủ tịch luân phiên có phần suy giảm trong những năm gần đây, Slovakia vẫn đứng trước một áp lực thực sự khi phải đại diện cho một số nước Trung Âu, vào thời điểm mà các nước này bị xem như là một nhóm gây trở ngại trong lòng Liên hiệp châu Âu. Theo ông, Slovakia chắc chắn sẽ phải nỗ lực để đưa ra được một hoặc hai đóng góp quan trọng vào tháng 12 tới, có thể coi như là những tham gia thực sự của châu Âu vào tiến trình xây dựng châu Âu. Về mặt chính thức, các ưu tiên của nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên Slovakia là lĩnh vực kinh tế, chính sách nhập cư và tị nạn. Tuy nhiên, nổi lên hàng đầu vẫn là vấn đề Brexit. Cụ thể là trong thượng đỉnh của khối 27 nước, dự kiến sẽ họp tại thủ đô Slovakia vào giữa tháng 9 năm 2016.
Alexei Rosenzweig, Bratislava, RFI.
Theo Reuters, ngày hôm qua, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã kêu gọi hai đồng nhiệm Đức và Anh thiết lập lại niềm tin của các thị trường tài chính sau cú sốc Brexit. Ông Shinzo Abe cho biết đã điện đàm với các đồng nhiệm Anh và Đức. Quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu của cử tri Anh hôm 23 tháng 6 khiến đồng yên Nhật Bản tăng vọt, gây khó khăn cho hàng xuất khẩu của Nhật. Thủ phạm vụ đánh bom sân bay Istanbul là những kẻ khủng bố từ Kafkaz. Theo một quan chức cao cấp Thổ Nhĩ Kỳ thì những kẻ khủng bố tấn công vào sân bay Istanbul hôm 28 tháng 6 dường như mang quốc tịch Nga, Uzbekistan và Kyrgyzstan. Một tờ báo của Thổ Nhĩ Kỳ nói tới một người Nga gốc Chechnya, các nguồn tin khác thì nêu giả thuyết đó là một người Dagestan. Tuy nhiên trong mọi trường hợp thì đó là một người Nga gốc vùng Bắc Kafkaz. Các thông tin này chưa được khẳng định một cách chính thức, nhưng quả thực là khu vực Trung Á và vùng Kafkaz là hai nơi cung cấp nhiều chiến binh cho tổ chức nhà nước Hồi giáo. Từ Moscow, thông tin viên Mikhail Pompon giải thích.
Cùng với tiếng Anh và tiếng Ả Rập, tiếng Nga là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trong hàng ngũ tổ chức nhà nước Hồi giáo, bởi vì trong tổ chức này có rất nhiều công dân Nga và các nước Trung Á, trước đây thuộc Liên Xô. Tổng thống Vladimir Putin nêu ra con số 7.000, nhưng đa số các chuyên gia thẩm định có từ 4 đến 5.000 chiến binh thánh chiến nói tiếng Nga. Việc trừ khử các chiến binh này là một trong những mục tiêu công khai của chiến dịch can thiệp quân sự của Nga vào Syria. Trong một thời gian dài, các chiến binh người Dagestan và Chechnya đều nằm trong một phong trào địa phương mang tên Tiểu Vương quốc Hồi giáo Kafkaf. Tuy nhiên, do lực lượng an ninh Nga truy lùng tấn công, tổ chức này bị nhiều tổn thất nặng nề và vào năm ngoái, lãnh đạo của Tiểu Vương quốc Hồi giáo Kafkaf đã tuyên bố đi theo, ủng hộ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tháng 12 năm ngoái, lần đầu tiên, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự nhận trách nhiệm về một vụ khủng bố ở Dagestan. Tại Trung Á, các nhóm Hồi giáo cực đoan vẫn luôn theo hiện diện trong thung lũng Fergana, ở vùng cận đông Uzbekistan, trong khu vực biên giới chung với Tajikistan và Kyrgyzstan, một vùng rất nghèo khổ, lọt thỏm giữa nhiều dãy núi. Các lực lượng Hồi giáo Salafit thuộc phong trào Hizbut Tahrir hiện diện tại đây. Một bộ phận dân chúng bị chính quyền bỏ mặc đã dần dần nghe theo các tuyên truyền của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Ariel Pompon, Moscow, RFI.
Còn về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ với Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua đã thông báo cho phép các công ty du lịch Nga mở lại các tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ bị cấm từ tháng 11 năm ngoái sau khi một oanh tạc cơ Nga bị phi cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại biên giới Syria.
Ông Putin đã ký một sắc lệnh bãi bỏ lệnh cấm các công ty du lịch Nga bán cho công dân Nga các chương trình du lịch trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga cũng yêu cầu chính phủ tiến hành các thủ tục để nối lại các chuyến bay giữa hai nước. Từ hôm thứ Tư, ông Putin đã loan báo dỡ bỏ cấm vận du lịch và bình thường hóa quan hệ thương mại với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi điện đàm với đồng nhiệm Recep Tayyip Erdogan. Quan hệ Nga-Thổ đã trở nên căng thẳng sau vụ chiếc phi cơ Nga bị bắn rơi làm phi công tử nạn. Nga tức giận cho tái lập chế độ thị thực đối với người Thổ Nhĩ Kỳ kể từ đầu năm 2016, cấm các chuyến bay chở khách và cấm bán tour du lịch sang Thổ Nhĩ Kỳ, giáng một đòn nặng vào lĩnh vực du lịch của nước này. Moscow cũng cấm nhập khẩu rau quả từ đất Thổ, cấm tuyển mộ công nhân người Thổ Nhĩ Kỳ. Sau nhiều tháng công kích lẫn nhau, quan hệ được cải thiện sau khi Điện Kremlin hôm thứ Hai nhận được lá thư xin lỗi của ông Erdogan gửi đến ông Putin. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm nay đã tiếp xúc với nhau tại Sochi nhân cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức Hợp tác Kinh tế Hắc Hải. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin, sắp tới hai nguyên thủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp gỡ bên lề cuộc họp thượng đỉnh G20 vào đầu tháng 9 tại Trung Quốc, thậm chí có thể trước đó.
Vẫn tại khu vực Trung Cận Đông, nhiều trận đánh lớn đang diễn ra ở phía bắc Aleppo, thủ phủ kinh tế của Syria. Hàng trăm chiến binh nổi dậy và quân đội chính phủ đã tử thương trong 24 giờ qua. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, thì phe đối lập vũ trang giành được nhiều chiến thắng. Nhưng ngược lại, báo cáo chính thức tại Damas thì cho rằng cuộc phản công của khủng bố đã thất bại. Từ Beirut, thông tin viên Paul Khalifay tường thuật.
Trận Al-Mala ở ngoại ô bắc thành phố Aleppo là trận đánh quyết liệt của lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Nếu Al-Mala thất thủ, con đường huyết mạch Castello, trục tiếp tế cuối cùng của lực lượng chống chính quyền Damas, yểm trợ cho Aleppo sẽ bị cắt đứt. Lý do sinh tử này giải thích vì sao trận đánh lên đến cường độ dữ dội nhất. Hai bên đều sử dụng hỏa lực đến mức tối đa. Quân đội tái chinh phục gồm các nhóm Hồi giáo võ trang, kể cả mặt trận Al-Nusra cánh tay nối dài của Al-Qaeda tại Syria, dùng cảm tử Kamikaze, lái xe tăng chứa đầy chất nổ tấn công vào phòng tuyến của quân đội Damas. Mỗi khi xuyên thủng được một đoạn hàng rào phòng thủ, thì hàng trăm chiến binh Daesh tràn lên bất chấp hỏa lực của đối phương. Quân đội Syria đáp trả bằng hàng chục phi vụ oanh tạc và mưa pháo. Máy bay của Nga cũng nhiều lần can thiệp. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, phe nổi dậy đã chiếm lại từ tay quân đội chính phủ những phần đất bị mất hồi tuần trước. Tuy nhiên, đài truyền hình Al-Mana của Hezbollah Liban và đài Ả Rập Al-Mayadeen nói ngược lại là phe nổi dậy bị đẩy lui. Tuy chiến sự có vẻ lắng dịu trong những giờ qua, nhưng hai bên tiếp tục tăng viện. Trận Al-Mala chưa chấm dứt.
Paul Khalifa, Beirut, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama sẽ trực tiếp tham gia chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton. Thứ ba tới sẽ xuất hiện bên cạnh bà tại Bắc Carolina, trong lúc khoảng cách giữa ứng cử viên Dân Chủ với đối thủ Donald Trump đang bị rút ngắn.
Mỹ
Ngày thi đấu đầu tiên của vòng tứ kết Euro 2016 hôm qua, đội tuyển Bồ Đào Nha cuối cùng đã vượt qua được Ba Lan bằng màn thi đá luân lưu 11m với tỷ số 5-3 sau 120 phút thi đấu không thể hiện được gì vượt trội so với đối thủ. Ngôi sao Robert Lewandowski đã mở tỷ số sớm cho Ba Lan ngay khi trận đấu bắt đầu chưa đầy 2 phút. Rất tiếc bàn thắng đầu tiên này cũng là cuối cùng của Lewandowski ở Euro kỳ này. Đồng đội của anh đã không giữ được thành quả này lâu khi 31 phút sau cầu thủ trẻ mới 18 tuổi Renato Sanchez của Bồ Đào Nha đã san bằng tỷ số. Hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu 11m để phân định thắng bại. Số phận chớ trêu nhưng vẫn thường xảy ra ở các giải đấu lớn. Cây làm bàn của Ba Lan Jakub Blachikowski, người từng nhiều lần giải thoát cho Ba Lan từ đầu giải đến giờ, lại đã hỏng quả penalty thứ tư. Các cầu thủ Bồ Đào Nha thực hiện chính xác 5 cú sút và họ giành vé vào bán kết. Đây là lần thứ tư liên tiếp bóng đá Bồ Đào Nha có mặt ở vòng bán kết của Euro. Bồ Đào Nha là đội bóng duy nhất của Euro 2016 không có một chiến thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng vẫn lọt vào đến bán kết. Đối thủ của họ sắp tới sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu tứ kết tối nay giữa Bỉ và xứ Wales tại thành phố Linz. Hôm nay, thành phố miền cực Bắc nước Pháp trở thành vùng tạm chiếm của người Bỉ để làm sân nhà trong một ngày. Có khoảng 150.000 người Bỉ đã qua biên giới kéo đến Linz để cổ vũ cho đội nhà và 12.000 người có vé vào sân theo dõi. Trận tứ kết hứa hẹn không mấy dễ dàng đối với những con quỷ đỏ. Hàng tấn công của đội Bỉ với những hào thủ như Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku vừa thể hiện sức mạnh trong trận thắng hủy diệt 4-0 Hungary ở vòng 1/8. Liệu có còn giữ được hiệu quả tấn công trước một đội xứ Wales rất khó chơi? Các cầu thủ xứ này đang rất hưng phấn với chiến công lịch sử lần đầu dự Euro đã vào tới tận tứ kết và họ sẵn sàng chơi hết những gì họ có.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Nhật bỏ 40 tỷ đô la mua máy bay chiến đấu để giữ ưu thế không quân với Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Reuters, chính phủ Nhật Bản vừa quyết định sẽ bỏ ra 40 tỷ đô la để trang bị máy bay tiêm kích nhằm duy trì ưu thế không quân với Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đang tỏ rõ tham vọng bành trướng quân sự tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay Tokyo đã tiếp xúc đồng thời với nhiều tập đoàn vũ khí Nhật Bản và nước ngoài về hợp đồng mua hơn 100 máy bay chiến đấu nói trên. Kế hoạch F-3 có mục tiêu trang bị cho quân đội Nhật các chiến đấu cơ thuộc loại tiên tiến nhất. Kế hoạch F-3, một trong những hợp đồng quân sự đắt giá nhất của Nhật Bản, được tung ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nhật Bản với Trung Quốc gia tăng. Theo lực lượng phòng vệ Nhật Bản, thì tính riêng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, chiến đấu cơ Nhật đã phải 200 lần cất cánh so với 114 lần cùng kỳ năm ngoái để ngăn chặn phi cơ Trung Quốc tại khu vực xung quanh quần đảo Senkaku điếu ngư. Vẫn theo quân đội Nhật, thì riêng trong tháng 6, hai lần Trung Quốc đưa tàu vào khu vực nói trên. Ngày 29 tháng 6, một cựu quan chức quốc phòng cao cấp của Nhật Bản đưa ra thông tin một máy bay của Nhật suýt bị chiến đấu cơ Trung Quốc tấn công tại vùng biển Hoa Đông. Tin này sau đó bị chính phủ Nhật Bản bác bỏ. Do quan hệ đồng minh mật thiết với Hoa Kỳ và chiến lược quốc phòng gắn chặt với Washington, khả năng các công ty Mỹ nhận được nhận thầu là rất cao. Hai tập đoàn Mỹ Boeing và Lockheed Martin và tập đoàn Nhật Mitsubishi Heavy là ba trong số các công ty chủ yếu được mời tham gia dự án. Hai tập đoàn Boeing và Lockheed Martin đều gửi tới Reuters thông tin cho biết rất quan tâm đến chương trình F-3 của Nhật và rất hy vọng được tham gia. Theo kế hoạch F-3 thì các phi cơ mới sẽ phải hoạt động phối hợp với F-35 do hãng Lockheed chế tạo mà Tokyo đã đặt hàng và F-15GS của Mỹ nhưng được Nhật cải tiến. Hiện tại, loại máy bay duy nhất đáp ứng được yêu cầu của chương trình F-3 là chiến đấu cơ F-22 của Lockheed Martin. Tuy nhiên, hãng không còn sản xuất F-22 nữa và Hoa Kỳ cũng không cho xuất khẩu loại chiến đấu cơ này bất chấp mong muốn của Nhật Bản. Theo các nguồn tin gần gũi với hồ sơ, thì trong bối cảnh này, chiến đấu cơ Tokyo sẽ đặt hàng phải được sản xuất ngay tại nước Nhật, giống như trường hợp của F-15GS trước đây, và điều này sẽ khiến giá thành tăng lên rất cao. Ngoài hai tập đoàn Mỹ, các nhà sản xuất châu Âu cũng là đối tác tiềm năng. Một phát ngôn viên của tổ hợp Eurofighter vừa cho biết tập đoàn này thường xuyên có liên hệ với chính phủ Nhật để thảo luận các cơ hội hợp tác. Eurofighter là tập đoàn hàng không quân sự châu Âu, bao gồm một loạt các công ty lớn như Airbus, BAE, Leonardo, Finmeccanica và Saab. Các đe dọa từ Trung Quốc và từ Bắc Triều Tiên là các nguyên nhân trực tiếp khiến Nhật Bản phải gia tăng các chi phí cho quốc phòng. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia, với một ngân quỹ hạn chế, việc ưu tiên tăng mạnh ngân sách trong một lĩnh vực này sẽ đi kèm với việc giảm chi phí trong một lĩnh vực khác. Ưu tiên không quân và hải quân có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư cho lĩnh vực hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin, liên lạc, tình báo và trinh sát, một lĩnh vực cũng rất là quan trọng. Đây là vấn đề nan giải mà các nhà hoạch định chính sách quốc phòng Nhật Bản sẽ phải giải quyết. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Phương Nga biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với đề tài 70 ngày cuối đời của Van Gogh ở Auvers-sur-Oise của Pháp, tạp chí do Thu Hằng phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với chủ đề thắng lợi của Brexit, liệu Vương quốc Liên hiệp Anh có nguy cơ bị tan rã hay không, tạp chí phát lại do Minh Anh phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là phần phỏng vấn. Thông tín viên Lê Hải từ London sẽ cho biết về người kế nhiệm ông Cameron, Thủ tướng Anh.
Kính thưa quý vị, dư luận nước Anh bắt đầu bàn cãi về các nhân vật sẽ lên làm lãnh đạo đảng bảo thủ và thay thế Thủ tướng David Cameron để đàm phán với Liên hiệp châu Âu rút khỏi tư cách thành viên. Theo những nhận định ban đầu, thì Bộ trưởng Nội vụ Theresa May có phần thắng thế, còn cựu đô trưởng London Boris Johnson lại bất ngờ tuyên bố vào phút chót là sẽ không ra ứng cử. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm về câu chuyện này.
Dạ vâng, thưa chị Minh Anh và quý vị thính giả. Người ta khá bất ngờ khi thấy ông Boris Johnson, người nổi bật nhất trong cuộc vận động cho Brexit và luôn xuất hiện trên mặt báo trong vai trò đối lập với Thủ tướng David Cameron, lại tuyên bố rút lui ngay trước giờ chốt danh sách ứng viên vào trưa hôm qua. Nhân vật số 2 của ông Johnson là Michael Gove. Ngay trước đó vài giờ đồng hồ thì tuyên bố không ủng hộ ông Johnson lên làm lãnh đạo đảng bảo thủ vì thấy rằng ông này chưa hội đủ các yếu tố cần thiết. Ông Michael Gove hôm nay cũng nhanh chóng đưa ra lộ trình sắp tới cho đảng bảo thủ và nước Anh trên con đường rời bỏ Liên hiệp châu Âu. Và một loạt các nghị sĩ trong đảng trước đây đi theo lá cờ của ông Boris Johnson nay hầu như đều ngã sang ủng hộ cho ông này. Tuy vậy, con số nghị sĩ bên trong đảng bảo thủ ủng hộ nhiều nhất cho lãnh đạo tương lai thì lại dành cho bà Theresa May, dù rằng bà bỏ phiếu cho con đường Remain, tức là muốn ở lại với Liên hiệp châu Âu. Bà Theresa May nói rằng là nếu bà lên làm thủ tướng thì sẽ tuân thủ theo cái ý nguyện của dân chúng là Brexit, tức là sẽ giữ cái con đường rời khỏi Liên hiệp. Bà vốn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong nhiều năm nay, mà trong đó có cơ quan chuyên trách về xuất nhập cảnh và di dân di trú, đặc biệt là từ sau một loạt các vụ bê bối hồ sơ đã khiến UKBA phải tách làm đôi và chỉnh sửa nhiều hoạt động. Thời gian qua, bà cũng thông qua một đạo luật về di dân sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay, siết chặt điều kiện về phúc lợi xã hội cho lao động từ các nước Liên hiệp châu Âu ở Anh, cũng như là siết chặt các vấn đề thuê mướn nhân công bất hợp pháp. Và ngoài ra thì Bộ Nội vụ cũng nắm hệ thống cảnh sát và cơ quan an ninh nội địa, cho nên có thể coi bà Theresa May là người hội đủ tài lực để lèo lái nước Anh trong giai đoạn tới, khi Bộ trưởng Tài chính George Osborne tuyên bố là không muốn lên làm thủ tướng. Tuy nhiên, về khả năng lãnh đạo nhóm, tức là yếu tố để trở thành thủ lĩnh cho đảng bảo thủ, hay ít nhất là khả năng dẫn dắt các bộ trưởng trong chính phủ, thì người ta còn chưa thực sự cảm thấy được thuyết phục. Cho nên các ứng viên khác vẫn đang tích cực vận động để lấy phiếu về cho mình trong đại hội đảng, dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới đây.
Thưa anh, hai vấn đề chính được bàn cãi trong cuộc vận động Brexit là di dân và kinh tế. Vậy ông Bộ trưởng Tài chính tiếp tục duy trì vai trò của mình sẽ giúp nước Anh ổn định kinh tế trong quá trình rời bỏ Liên hiệp châu Âu hay không ạ?
Thực sự ra thì có lẽ không hẳn là như vậy. Bởi vì ông Bộ trưởng George Osborne đang trong quá trình lèo lái nước Anh để cắt giảm tối đa thâm hụt ngân sách và dự kiến phải tới năm 2019 mới có thể quay trở lại bình thường. Bây giờ xảy ra thêm chuyện Brexit nữa thì kế hoạch đó phá sản hoàn toàn. Và chưa chắc rằng ông đủ khả năng đưa ra một chiến lược kinh tế rõ ràng cho nước Anh trong vai trò độc lập, theo như phân tích mới đây trên tờ Nhật báo Telegraph. Bản thân giới kinh doanh và đặc biệt là khu tài chính London quen tư duy theo kiểu nước Anh là một thành viên của Liên hiệp châu Âu, và cho đến giờ thì họ vẫn chưa tin vào khả năng nước Anh sẽ thực sự Brexit. Và họ càng không có kế hoạch gì cụ thể chuẩn bị cho việc nước Anh từ nay sẽ kinh doanh độc lập bên ngoài khuôn khổ Liên hiệp châu Âu. Cho nên việc chọn lựa một bộ trưởng tài chính phù hợp sẽ là vấn đề khiến cho các ứng viên thủ tướng phải suy nghĩ và tính toán rất là nhiều. Đó cũng sẽ là nhân vật đi đàm phán với Liên hiệp châu Âu để bảo đảm quyền lợi kinh tế cho nước Anh sau ngày rút khỏi tư cách thành viên. Đây chính là thế mạnh cho một ứng viên nữ khác là bà Andrea Leadsom. Trước khi vào quốc hội, bà đã từng quản lý quỹ đầu tư tài chính và sống ở một số nước châu Âu. Ngoài ra thì có ứng viên Stephen Crabb là một người rất trẻ, năm nay chỉ 43 tuổi, hiện quản lý Bộ Lao động và Hưu trí, từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Tuy nhiên quý vị có thể thấy lá phiếu bầu chọn lãnh đạo đảng bảo thủ thì là do các đoàn đại biểu đến từ các địa phương khác nhau. Cho nên nếu các ứng viên từng làm nghị sĩ quốc hội lâu năm như ông Liam Fox cũng là ứng viên thì sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng. Và chắc chắn là trong đại hội đảng sắp tới đây của đảng bảo thủ thì câu chuyện đi hay ở lại một lần nữa sẽ trở thành đề tài tranh cãi gay gắt nhất, vì nó gắn liền với quyết định nước Anh sẽ ra đi như thế nào, bao gồm cả khả năng như người ta giải thích rằng là nước Anh có thể rút khỏi tư cách thành viên Liên hiệp châu Âu một cách chính thức, nhưng lại vẫn duy trì vị trí trong khối kinh tế chung gọi tắt là EEA, thì mọi chuyện sẽ không có gì thay đổi nhiều, hay thậm chí chính phủ có thể không nghe theo ý kiến của dân chúng với các biện pháp kỹ thuật.
Như vậy là tình hình hiện nay nhiều phần là một cuộc chơi chính trị hơn là ván bài kinh tế và xã hội của Anh Quốc đối với Liên hiệp châu Âu.
Vâng, quan sát tình hình nói chung hiện nay thì chính xác là như vậy. Tờ báo The Times gọi quyết định Brexit là động đất, cho nên là những gì diễn ra sau đó giống như là sóng thần vậy. Nó làm sụp đổ kiến trúc thượng tầng, nơi mà những cái kết cấu lỏng lẻo và xây dựng thiếu nền móng vững vàng như giấc mộng tan vỡ của ông Boris Johnson thì sẽ biến mất. Bên phía công đảng, lãnh đạo Jeremy Corbyn đang phải chịu áp lực từ chức khi mà các nhân vật cao cấp trong đảng quay lưng, và ngay cả Thủ tướng Cameron trong phiên điều trần hôm thứ Tư vừa rồi cũng mỉa mai kêu ông hãy đi đi để nhường ghế lãnh đạo lại cho người khác. Cuộc vận động Brexit phần nào mở đường cho các phần tử cực đoan hoạt động và đã nổ ra một số cái cuộc tấn công sắc tộc nhắm vào những cái cửa hàng của người Hồi giáo hay là trung tâm văn hóa của người Ba Lan. Nhưng xã hội đã nhanh chóng phản ứng, đưa lên mạng, và luật pháp nước Anh cũng rất nghiêm ngặt trong việc này, cho nên có thể nói mọi việc đã phần nào tạm ổn. Tương tự như vậy, quyết định Brexit đã làm đồng bảng Anh cùng nhiều cổ phiếu mất giá, nhưng chỉ số thị trường chứng khoán FTSE mới gần đây cho đến hôm nay đã gần như là phục hồi. Thì đúng như là câu ngạn ngữ nổi tiếng về tính cách Anh, keep calm and carry on, người dân ở nước Anh vẫn bình tĩnh và đối phó với tình cảnh. Khó khăn ở chỗ này có khi lại trở thành điều thuận lợi cho chỗ khác. Ví dụ cụ thể như là các công ty luật đang quảng cáo để kêu gọi di dân từ Liên hiệp châu Âu hãy làm đăng ký thẻ tạm cư. Mà với con số 3 triệu người hay là 3 triệu gia đình thuộc dạng này thì số tiền mà họ kiếm được sẽ là rất nhiều. Rồi quá trình đàm phán cũng sẽ mở ra một loạt các công việc mới, từ người đi đàm phán cho đến người làm phiên dịch hay là hợp đồng nghiên cứu dành cho các trường đại học để chuẩn bị trước, thưa chị.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Lê Hải tại London.
Phấn ưu với đồng nghiệp Mai Vân và Trọng Nghĩa, RFI nhận được tin buồn bà Trần Thị Thảo, thân mẫu của nhà báo Mai Vân và là nhạc mẫu của nhà báo Trọng Nghĩa, qua đời ngày 30 tháng 6 năm 2016 tại Việt Nam, thọ 91 tuổi. Linh cữu hoàng tại nhà riêng số 89, đường Mai Thị Lựu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hỏa táng được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 sắp tới tại Phúc An Viên, quận 9. Toàn ban Việt ngữ RFI thành kính cầu chúc linh hồn cụ bà Trần Thị Thảo siêu thăng về cõi vinh hằng và chia buồn cùng Mai Vân và Trọng Nghĩa.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không bao giờ từ bỏ chủ quyền Biển Đông. Đài Loan bắn nhầm hỏa tiễn chống hạm sang phía Trung Quốc. Nga bãi bỏ lệnh cấm vận du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Mục mỗi ngày một sự kiện, Nhật bỏ 40 tỷ đô la mua máy bay chiến đấu để giữ ưu thế không quân với Trung Quốc. Đảng Bảo thủ Anh Quốc chọn lãnh đạo mới, tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Trước khi theo dõi mục tạp chí văn hóa với chủ đề 70 ngày cuối đời của họa sĩ Van Gogh ở Auvers-sur-Oise, cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Phương Nga biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những tiết lộ về cuộc vây bắt không ngừng nghỉ tên khủng bố Hồi giáo Salah Abdeslam, Paris cấm các xe hơi sản xuất trước năm 1997 lưu hành các ngày thường trong tuần, Euro 2016, Scotland mong muốn ở lại với Liên hiệp châu Âu, Brexit và những dự án lớn bị đe dọa. Trên đây là một số nội dung chính trên trang nhất các nhật báo Pháp ra hôm nay, mùng 1 tháng 7 năm 2016.
Trong một quốc tế, Le Monde dành chú ý cho đảo quốc Philippines với sự kiện tân tổng thống Rodrigo Duterte vừa nhậm chức.
Được biết đến với nhiều phát ngôn gây sốc, hôm qua, tân tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, 71 tuổi, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tại phủ tổng thống Malacanang, thủ đô Manila, Philippines, cho nhiệm kỳ kéo dài 6 năm của mình. Chính với những tuyên bố đầy thách thức và lối nói không cầu kỳ, khoa trương trong chiến dịch vận động tranh cử mà cựu thị trưởng của thành phố Davao, một thành phố lớn của đảo Mindanao nằm phía nam Philippines, đã giành được chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra tại đảo quốc này hôm 9 tháng 5 vừa qua. Với biệt danh là Donald Trump của quốc đảo, ông này đã tuyên bố sẽ cho thiết lập lại án tử hình cũng như thanh trừng hàng trăm nghìn tên tội phạm mà xác của họ sẽ bị ném đầy vịnh Manila. Không chỉ có vậy, năm 2015, nhân chuyến thăm Manila của giáo hoàng François, ông Duterte cũng đã có những lời lẽ xúc phạm đến nhân vật số một này của giáo hội. Thậm chí, khi đề cập đến một đề tài tế nhị là tình dục, ông Duterte cũng không ngại tuyên bố, xin trích, tôi dùng thuốc cường dương Viagra và nhờ đó tôi trụ được lâu. Theo nhận định của nhật báo Le Monde, trong một quốc gia mà đầy rẫy những phần tử cực đoan quá khích như Philippines, lời lẽ, phong cách của ông Duterte đã đánh bật các ứng viên khác cho chức tổng thống, đặc biệt là khi ông này dành ưu tiên cho việc chống tội phạm và nạn tham nhũng trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Những kẻ đã giết chết con em của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Những kẻ làm phương hại đến đất nước của tôi cũng sẽ bị giết. Đơn giản chỉ vậy thôi, không tồn tại giải pháp tạm thời, cũng không chấp nhận lời xin lỗi. Trên đây là tuyên chỉ ngắn gọn của vị tân tổng thống Philippines mà giờ đây đã trở nên rất đỗi bình dân ở quê hương Davao của ông. Cũng tại đây, người ta nghi rằng ông Duterte đã từng cho tiêu diệt bí mật những kẻ buôn lậu ma túy và các tên tội phạm khác. Tác giả bài báo nhận định rằng Digong, tên thân mật của ông Duterte, đã giành chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua tại Philippines với nhiều lý do mà có thể tóm tắt lại ở hai cụm từ: chán ngán và muốn thay đổi. Thật vậy, với 6 năm cầm quyền của cựu tổng thống Benigno Aquino III, con trai của cựu nữ tổng thống Corazon Aquino, mặc dù nền kinh tế Philippines đạt nhiều tăng trưởng vượt bậc, nhưng khoảng 1/4 dân số nước này vẫn sống dưới ngưỡng nghèo đói. Hố ngăn cách giữa giàu và nghèo tiếp tục sâu thêm. Bởi vậy mà, người dân ở đảo quốc này đã quá chán ngán với nền chính trị theo lối truyền thống và khát khao một sự đổi thay. Le Monde được có trích dẫn nhận định của hai chuyên gia về châu Á Julio Tikhanke và Mark Thompson trên trang web Mandala, mà theo đó chiến thắng của ông Duterte không phải là phản ứng của những người dân nghèo tại Philippines, mà là phản ứng báo hiệu của sự sợ hãi của người dân trước nạn tội phạm và tham nhũng của chính phủ. Tuy nhiên, một vài chuyên gia về Philippines cũng dự báo rằng một khi ông Duterte lên nắm quyền thì rất có thể sẽ không giống như ông Duterte khi còn là ứng viên cho chức tổng thống. Trên bình diện an ninh quốc gia, tội phạm tiềm tàng chỉ việc tự kiềm chế. Theo một vài nguồn tin, chính sách đối ngoại của tân tổng thống sẽ phải tìm được thế cân bằng cho liên minh Philippines-Hoa Kỳ, cũng như trong mối quan hệ phức tạp giữa quốc đảo này và Trung Quốc. Le Monde nhắc lại cho độc giả rằng cựu tổng thống Philippines trước đây đã thể hiện thái độ rất cương quyết đối với Bắc Kinh trong việc tranh chấp đảo. Bản thân ông Duterte cũng đã từng hứa trong chiến dịch tranh cử của mình rằng sẽ đích thân đi tàu rẽ sóng ra trước các tàu của Trung Quốc để đuổi những tàu này ra khỏi vùng biển đang có tranh chấp. Thế nhưng lại cũng chính ông tân tổng thống này đã từng nói với Trung Quốc như sau: hãy xây dựng cho tôi các tuyến đường sắt, tôi sẽ im ngay. Và tôi ghét Mỹ. Không chỉ dừng ở đó, ông Duterte từ lâu cũng đã có mối quan hệ với phe cộng sản trên hòn đảo này. Bằng chứng là vào tháng 6 này, một số phái viên mật của tân tổng thống cũng đã tuyển mộ các trung gian hòa giải ở Na Uy, nơi sẽ diễn ra các cuộc thương thảo hòa bình với phe nổi dậy vào tháng 7 này. Thời gian sẽ cho mọi người thấy nhân vật Digong này thực sự có làm thay đổi được tình hình của Philippines hay đó chỉ là một mớ các tuyên bố thô thiển và mâu thuẫn để làm nổi lên tính cách của nhân vật chẳng giống ai này. Bài báo khép lại với lời tuyên bố nhã nhặn hiếm có của tân Tổng thống Philippines hôm qua sau khi nhậm chức, xin trích. Cho dù có quyền lực đến đâu đi chăng nữa, không một nhà lãnh đạo quốc gia nào có thể thành công mà không có sự ủng hộ và hợp tác của người dân nước đó. Và chính người dân đã giao trọng trách cho người đó để điều hành đất nước mình.
Nhìn sang tình hình nước Pháp, nhật báo Công giáo La Croix cho đăng kết quả của cuộc thăm dò dư luận do cơ quan nghe nhìn của Pháp CSA tiến hành sau nước Anh bỏ phiếu đồng tình rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Theo kết quả của cuộc thăm dò dư luận này, phần lớn người dân Pháp nhận định rằng Brexit là một điều tồi tệ đối với nước Anh và đối với bản thân Liên hiệp châu Âu. Còn khi được hỏi liệu có đồng tình với kịch bản của Frexit, tức là nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu hay không, thì có đến 55% người Pháp không hề muốn nhắc đến một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như nước Anh. Thậm chí, nếu điều đó xảy ra, thì 61% người dân Pháp khẳng định không muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu.
Trong chuỗi các sự kiện hậu Brexit, nhật báo Le Figaro có bài viết đề tựa các dự án lớn của Anh đang bị đe dọa.
Trong số các dự án liên quan đến cơ sở hạ tầng tại Anh, phải kể đến dự án mở rộng sân bay Heathrow ở London trị giá 17,6 tỷ bảng Anh, tức là vào khoảng 21,2 tỷ euro, bằng việc xây thêm đường băng thứ 3 tại đây. Dự án này từ lâu đã được Thủ tướng Anh Cameron ủng hộ và đáng lẽ ra sẽ được khởi công vào tháng 7 năm nay, nhưng giờ bị hoãn lại. Rồi phải kể đến dự án cho xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối London và Buckingham trị giá 50 tỷ bảng Anh, tương ứng với 60 triệu euro, đáng lẽ ra sẽ được khởi công vào năm tới đây. Nhưng giờ phải hoãn lại chưa biết đến lúc nào. Và tác giả bài báo cũng không quên nhắc đến những e ngại liên quan đến dự án xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân EPR tại Hinkley Point mà công ty điện lực quốc gia Pháp EDF là chủ đầu tư.
Vẫn liên quan đến hậu Brexit, nhưng lần này là việc nước Scotland bày tỏ mong muốn được ở lại trong Liên hiệp châu Âu, Le Monde đã thông báo Scotland ấn định ngày với châu Âu.
Sau khi Thủ tướng Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland David Cameron nói lời chia tay với Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles, người ta thấy rằng nữ Tổng thống Scotland Nicola Sturgeon đang bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với khối này. Tuy nhiên, theo bài báo, nữ Thủ tướng cũng đã khéo léo cân nhắc từng câu chữ. Xin trích. Nếu cách duy nhất để bảo vệ mối quan hệ giữa Scotland và Liên hiệp châu Âu là việc lựa chọn độc lập, thì tôi cho rằng người dân Scotland sẽ có quyền làm điều đó.
Trở lại châu Á, nhật báo Le Figaro có bài phỏng vấn ông Dorian Malovic, tác giả quyển sách China Love, tạm dịch là Tình yêu theo kiểu Trung Quốc, vừa được nhà xuất bản Talonier phát hành vào tháng 5 năm nay.
Dorian Malovic vốn là thông tín viên tại Hồng Kông vào những năm 1980. Lý giải cho mong muốn viết cuốn sách này, trong bài phỏng vấn của mình, ông cho biết, khi nhìn cách các cặp đôi người Trung Quốc đối xử với nhau dưới góc độ của một người Tây Âu, tôi thấy như thiếu thiếu một điều gì đó. Đó là thiếu những cái đụng chạm thể xác và cái trìu mến giữa những cặp uyên ương. Rồi với thời gian, tôi bắt đầu chuyện trò nhiều hơn với người Trung Quốc. Tôi đã hiểu ra rằng trung tâm của xã hội Trung Quốc chính là gia đình, và gia đình cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa các cặp đôi là tình yêu. Từ đó, tôi mong muốn tìm hiểu đâu là những thông điệp tình yêu của người Trung Quốc.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa của Thu Hằng về đề tài 70 ngày cuối đời của Van Gogh.
Quãng đời 37 năm ngắn ngủi của Vincent Willem Van Gogh có thể được miêu tả trong ba từ: nghèo khó, thất bại và tuyệt vọng. Khi còn sống, họa sĩ tài hoa không bán được một bức tranh nào. Chỉ vài ngày sau khi tác phẩm đầu tiên có người mua, Vincent Van Gogh qua đời. Ngay từ nhỏ, Vincent là một đứa trẻ thất thường, có khiếu ngoại ngữ, nói được ba thứ tiếng Hà Lan, Anh, Pháp và vô cùng mê hội họa. Đây là cách duy nhất giúp họa sĩ kìm hãm những xáo động trong lòng. Xuất thân trong một gia đình mục sư, Vincent Van Gogh ra đời cùng ngày và mang cùng tên người anh trai chết yểu ngay khi chào đời một năm trước.
Thank you.
56 tuổi, Vay Song Van Gogh được học nghề bán tranh cho chi nhánh Gallery nghệ thuật Goupil tại La Haye nhờ giới thiệu của một người chú, đồng thời là nhà đồng sáng lập chi nhánh Gallery này tại Paris. Năm 1873, ông được cử sang làm việc tại London. Tại đây, chàng thanh niên thương thầm nhớ trộm của con gái bà chủ nhà trọ Ursula Loyer, song không được đáp lại. Thất tình, Vay Song chìm trong u uất, tỏ ra bí ẩn và chỉ thổ lộ trong những bức thư gửi về cho người em trai kém họa sĩ 4 tuổi, Theodorus. Theo tên gọi thân mật của Theodorus còn là người bạn tâm giao, người thường xuyên hỗ trợ họa sĩ cả về tinh thần lẫn vật chất trong suốt quãng đời ngắn ngủi.
Van Gogh chạy trốn thực tế phũ phàng trong một thời gian ngắn tại Paris trước khi quay lại London và dạy học ở khu phố lao động Isleworth. Thất bại đầu tiên đã khiến Van Gogh không còn tập trung vào công việc và ngày càng đi theo đức tin. Bị các ông chủ khiển trách, Van Gogh xin nghỉ việc vào tháng 4 năm 1876 sau 7 năm làm nghề bán tranh. Van Gogh truyền đạo cho những người thợ mỏ ở Borinage, Bỉ. Thế nhưng, mong muốn này của Van Gogh lại bị giáo hội phản đối nên buộc phải ngừng việc truyền đạo chỉ một năm sau.
Thêm một thất bại, Van Gogh lang thang cô độc, mất phương hướng, cho đến khi hội họa thôi thúc nghệ sĩ từ bỏ việc truyền đức tin. Từ tháng 11 năm 1879 đến tháng 2 năm 1886 là quãng thời gian để Vay Song Van Gogh tập trung vào con đường nghệ thuật mà nghệ sĩ đam mê từ nhỏ. Từ tự học đến học chung với những người bạn họa sĩ hay học chính quy tại Viện Hàn Lâm Nghệ thuật Hoàng gia ở Anvers. Cũng vì tính cách đặc biệt, Van Gogh bỏ Viện Hàn Lâm sau 2 tháng học vì chương trình quá gò bó với ông. Sau khi cha mất, vào tháng 2 năm 1886, Van Gogh quyết định rời Bỉ đến Paris, nơi người em trai Theo sinh sống. Tại đây, họa sĩ Hà Lan thường xuyên liên lạc với các họa sĩ trường phái ấn tượng Pháp như Camille Pissarro, Paul Gauguin hay Paul Signac. Năm 1888, Vay Song Van Gogh chuyển xuống thành phố Arc để vẽ những cánh đồng bát ngát chìm trong nắng vàng rực rỡ, đặc trưng của miền Nam nước Pháp. Sống một mình trong cộng đồng người dân Arc luôn nghi ngờ người đàn ông ngoại quốc kỳ cục này, Van Gogh dần trở nên trầm cảm. Họa sĩ người Hà Lan quyết định mời Gauguin xuống Arc chơi và cùng làm việc. Gauguin đến ngày 23 tháng 10 năm 1888. Nhưng chỉ 2 tháng sau, tối ngày 23 tháng 12, giữa hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi căng thẳng do bất đồng về tính cách và cách nhìn nhận về nghệ thuật. Giận dữ và bột phát, Van Gogh tự tay cắt tay phải của mình. Hai bức tự họa là bằng chứng cho hành động này.
Được đưa vào bệnh viện, bác sĩ điều trị Felix Ray chẩn đoán Van Gogh làm việc quá sức và bị động kinh. Cú sốc hay lại thêm một thất bại đã khiến Van Gogh rơi vào tình trạng ảo tưởng. Ông được điều trị nội trú tại Saint-Rémy-de-Provence nhưng vẫn được phép đi vẽ vào ban ngày. Thế nhưng, trước sức ép của người dân địa phương, Van Gogh bị chuyển sang nhà thương tư nhân Saint-Paul-de-Mozol và bị giam lỏng cùng với những bệnh nhân tâm thần thật. Ông hiểu rằng mình sẽ phát điên thật sự nếu còn ở lại miền Nam nước Pháp.
Ngày 20 tháng 5 năm 1890, Van Gogh chuyển đến ngôi làng Auvers-sur-Oise ở ngoại ô Paris và được bác sĩ Paul Ferdinand Gachet chăm sóc, theo lời khuyên của họa sĩ Pissarro với người em trai Theo. Nhà trọ Auberge Ravu với giá thuê bèo bọt 3 francs 50 mỗi ngày là nơi ở cuối cùng của họa sĩ. Chị Marion André, hướng dẫn viên tại khu di tích Auberge Ravu, kể lại những ngày cuối đời của Van Gogh.
Van Gogh trọ ở phòng trọ số 5, dưới mái nhà của nhà trọ Ravu. Vì mê tín nên căn phòng trở thành phòng của người tự tử và chưa bao giờ được cho thuê lại. Trong căn phòng chưa đầy 7 mét vuông, không còn gì để xem, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được. Tổng cộng, thời gian Van Gogh lưu lại Auvers là 70 ngày. Họa sĩ chọn quán trọ Auvers vì có hàng cà phê nổi tiếng với giá bình dân và hơn nữa, ông chỉ cần một phòng để ngủ qua đêm. Chính vì vậy, căn phòng 7 mét vuông là đủ cho cách sống của Van Gogh. Vì ông là một người thích làm việc, rất chăm chỉ, vẽ ngoài trời từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Chính vì vậy, họa sĩ người Hà Lan rất ít ở trong căn phòng nhỏ này. Căn phòng trọ này là nơi ở thứ 38 của họa sĩ trong vòng 37 năm. Van Gogh đi hết từ nhà trọ này sang nhà trọ khác, từ nước này sang nước khác. Ông nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Vì vậy, các nước Hà Lan, Anh, Pháp, Bỉ, Van Gogh đều đã đi qua và chưa một nước nào Van Gogh dừng chân lâu cả.
Van Gogh a voyagé et n'a jamais posé ses valises longtemps quelque part.
Thực ra, nhà trọ Ravu ở Auvergne-sur-Oise cũng chỉ là một trạm dừng chân tạm thời để chữa bệnh. Nhưng trong suốt thế kỷ 19, Auvergne-sur-Oise đã nổi tiếng trong giới họa sĩ là một vùng nông thôn đẹp như tranh, thơ mộng, êm đềm và chỉ cách Paris hơn một giờ đi xe lửa. Đã có nhiều họa sĩ nổi tiếng sống tại đây như Daubigny, sau đó là Cézanne, Pissarro là những họa sĩ theo trường phái trừu tượng.
Van Gogh 70 jours certes, mais n'empêche qu'il va peindre 80 toiles et faire une centaine de dessins. Donc une production assez importante, conséquente en si peu de temps.
Đúng là chỉ sống tại Auvergne-sur-Oise có 70 ngày, nhưng Van Gogh đã vẽ 80 bức tranh và khoảng 100 bức vẽ khác. Đây là một khối lượng tác phẩm rất quan trọng và đáng nể phục trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cứ đến ngày Chủ nhật, Van Gogh tới nhà bác sĩ Cassie ăn cơm. Họa sĩ vẽ khu vườn nhà bác sĩ, vẽ chân dung Marguerite, con gái bác sĩ. Gia đình chủ nhà trọ Ravu trở thành những người bạn thân thiết của họa sĩ và ông vẽ hai bức tranh cô con gái chủ nhà trọ. Van Gogh qua đời trong căn phòng của mình lúc 1 giờ rưỡi ngày 29 tháng 7 năm 1890, khi mới 37 tuổi. Cho đến bây giờ, người ta vẫn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là Van Gogh về nhà với một vết thương do đạn bắn trúng ngày 27 tháng 7. Họa sĩ trình báo với cảnh sát là ông vô tình bắn vào mình. Cuối cùng, ông đã không qua khỏi. Đám tang không được tổ chức theo nghi lễ tôn giáo. Chỉ có lễ truy điệu được tiến hành ngay tại nhà trọ, sau đó linh cữu được quàng tại nghĩa trang địa phương.
Theo để lại cho gia đình Ravu các bức tranh của Van Gogh vẽ trong thời gian trọ ở đây. Trong đó có hai bức chân dung cô con gái và một số khác cho bác sĩ Gachet để cảm ơn họ. Vài năm sau, gia đình Ravu bán lại một số bức tranh của Van Gogh trong ngày dọn kho, còn gọi là vide de grenier, chỉ với giá vài xu cho các họa sĩ người Mỹ. Trước khi rời miền Nam Pháp, Van Gogh cũng tặng tranh để cảm ơn vị bác sĩ điều trị ông. Sau này người ta tìm thấy một bức tranh được dùng để bịt chuồng gà trong tình trạng gần như bị hỏng hoàn toàn, nhưng may mắn là đã khôi phục được. Trong suốt 37 năm, Van Gogh gần như là một họa sĩ vô danh, từng ký tên trên hơn 800 tác phẩm, nhưng chỉ bán được một bức tranh duy nhất có tên Vườn Nho Đỏ tại Bruxelles vào năm 1890. 6 tháng sau ngày Van Gogh mất, người em trai Theo vì bị tổn thương và bệnh nặng cũng qua đời tại Hà Lan. Năm 1914, Johanna, vợ của Theo, đã mang hài cốt của chồng đến an táng bên mộ Van Gogh ở Auvergne-sur-Oise.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự cho Minh Anh biên soạn với đề tài Thắng Lợi của Brexit, liệu Vương quốc Liên Hiệp Anh có nguy cơ bị tan rã hay không?
Tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, trong cuộc trưng cầu dân ý hôm thứ Năm 23 tây tháng 6 vừa qua, phe ủng hộ ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã chiếm ưu thế. Sự việc đã làm cho căng thẳng ngay trong lòng Vương quốc Anh thêm gia tăng. Bên ngoài thì Liên hiệp châu Âu hối thúc mở các cuộc đàm phán cho việc ra đi. Còn bên trong Vương quốc Anh phải đối mặt với những khát vọng độc lập của Scotland cũng như là Bắc Ireland. Đó là những quốc gia yêu thích Liên hiệp châu Âu, đang có nguy cơ bị tách rời khỏi Liên Hiệp trái với ý muốn của họ, bởi vì đây là hai xứ sở bỏ phiếu ở lại với Liên Hiệp châu Âu đồng nhất. tính thống nhất của Vương quốc Anh bị đe dọa, đó chính là một hệ quả khác của Brexit. Một vương quốc phải trải qua đến hàng trăm năm binh biến, các cuộc chinh phục đẫm máu, thăng trầm mới có được một hình dạng như ngày hôm nay. Vương quốc Thống nhất Anh và Bắc Ireland là tên chính thức của Vương quốc Anh, quy tụ bốn xứ Anh, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Trên bình diện địa lý, vấn đề ở lại hay ra khỏi Liên hiệp châu Âu đã chia rẽ Vương quốc Anh thành hai phe đối lập. Giữa một bên là Scotland, Bắc Ireland, phía tây xứ Wales, cộng với một vài thành phố lớn với những phần còn lại của Vương quốc Anh. Nhất là tại Scotland, đông đảo người dân xứ này, 62% so với tỷ lệ 48% trên toàn thể Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Kết quả là, nữ thủ tướng xứ Scotland ngay ngày hôm sau của cuộc trưng cầu dân Ý, bà Nicola Sturgeon đã có những tuyên bố long trọng và mạnh mẽ. Xin trích, nếu như Scotland bị rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu, trái với ý muốn của chúng tôi, về mặt dân chủ, đây là điều không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, nữ thủ tướng còn gợi nhắc đến khả năng mở một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cho Scotland để có thể ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Tuy nhiên, về điểm này, bà Pauline Schnapper, giáo sư về lịch sử văn minh Anh quốc đương đại tại Đại học Sorbonne Nouvelle Paris 3 trên đài phát thanh RFI có lưu ý là Scotland vẫn chưa hội đủ điều kiện thuận lợi để có thể tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý cho nền độc lập.
D'abord parce que en principe il faut évidemment l'accord de Londres pour organiser un tel référendum. Si les Écossais passaient outre et organisaient un référendum qui n'a pas de valeur,
trước hết theo nguyên tắc đương nhiên phải được London đồng ý để tổ chức trưng cầu dân ý. Nhưng giả như Scotland cứ làm ngơ và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mà không có giá trị hiến pháp nhưng lại mang một tín hiệu chính trị mạnh mẽ thì điều đó có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng lớn với London.
Nhưng đối với ông Richard Davis, giáo sư về văn minh Anh quốc tại Đại học Lille, thì vấn đề độc lập của Scotland đã được đề cập đến từ nhiều năm nay. Tuy đã từng bị người dân bác bỏ một lần trong một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập cách đây 2 năm, nhưng theo ông Richard Davis, câu hỏi này sớm muộn gì cũng được nhắc lại và thắng lợi của phe Brexit đang mang đến một cơ hội mới cho Scotland, nhất là đảng chính trị theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc SNP của nữ thủ tướng Nicola Sturgeon.
C'est tout à fait ça. Je pense que c'est sur le long terme, ça fait longtemps que les Écossais se sentent de moins en moins britanniques, de moins en moins proches de l'Angleterre, et que petit à petit.
Bởi vì trong dài hạn và từ lâu nay, người dân xứ Scotland càng ngày càng cảm thấy mình ít là công dân Vương quốc Anh hơn, càng ngày càng ít gần gũi với nước Anh hơn. Dần dần họ hướng về một dạng độc lập. Tôi nghĩ là một kiểu tự trị và đương nhiên là một nền độc lập.
Quả thật, ngay sau khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu, một cuộc thăm dò tại Scotland cho thấy cứ 10 người được hỏi thì có đến 6 người khẳng định thấy gần gũi với Liên hiệp châu Âu, mang nhiều bản sắc Liên hiệp hơn là Anh quốc. Dù vậy, bà Pauline Schnapper vẫn tỏ ra cẩn trọng cho rằng các con số đưa ra được thực hiện vào lúc đầy cảm xúc nhất. Kinh tế Scotland đã có những biến đổi kể từ 2 năm nay do giá dầu thô giảm. Do đó, theo bà,
il est plus difficile aux indépendantistes écossais d'expliquer que l'Écosse serait viable économiquement si elle était indépendante.
Những người đòi độc lập sẽ rất khó mà giải thích về mặt kinh tế liệu Scotland có thể tồn tại được nếu có độc lập. Sự lệ thuộc kinh tế vào Anh rất là lớn. Vì thế, lựa chọn mà người dân xứ Scotland phải đưa ra đó là liệu họ có chắc là một mình trở nên thịnh vượng hơn khi ở lại với Liên hiệp châu Âu, hay là tốt hơn hết nên duy trì mối liên hệ chặt chẽ với London. Điều này vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra câu trả lời.
Tuy nhiên, theo cả hai chuyên gia này, trong giả thuyết Scotland chọn ở lại với Liên hiệp châu Âu, Anh quốc thì đi ra và không còn là thành viên của thị trường chung châu Âu nữa, thì câu hỏi đặt ra, chuyện gì sẽ xảy ra? Đây là một câu hỏi khó, vẫn chưa có câu trả lời. Và nếu như giữa Scotland và nước Anh sẽ thiết lập lại một đường biên giới chung, theo bà Pauline Schnapper, điều đó rất có thể sẽ gây ra nhiều phiền toái. Thứ nhất là trong việc tự do lưu thông cũng như là luân chuyển tài sản. Kế đến đó là vấn đề văn hóa giữa hai xứ với nhau.
Beaucoup d'Écossais se sentent aussi britanniques, beaucoup d'Anglais ont une partie de leur famille en Écosse. Enfin, les liens sont tellement profonds depuis si longtemps que l'introduction...
Có rất nhiều người Scotland sinh sống tại Anh, cũng như là nhiều người Anh có người thân tại Scotland. Giữa hai xứ có một mối liên hệ rất sâu đậm. Do đó, việc hình thành một đường biên giới có thể sẽ là một sự xáo trộn rất quan trọng.
Không chỉ có nguy cơ mất Scotland, Vương quốc Anh còn có thể phải đối mặt với việc thống nhất Ireland. Gần 56% trong số 1,2 triệu cử tri xứ Bắc Ireland đã chọn ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Sinn Féin, một chính đảng theo xu hướng chủ nghĩa dân tộc, đã lên tiếng kêu gọi tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý cho một nước Ireland thống nhất. Câu hỏi đặt ra, nếu như Bắc Ireland vẫn bị ở lại trong Vương quốc Anh thì hậu quả sẽ như thế nào? Trong bối cảnh này, Bắc Ireland sẽ có nguy cơ gặp những rủi ro gì? Vẫn theo bà Pauline Snapper, Brexit phản ánh rõ nét sự phân hóa sâu sắc về tôn giáo trong lòng xã hội Bắc Ireland. Phần đông cộng đồng người theo đạo Công giáo đã bỏ phiếu cho việc ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Còn những người theo đạo Tin lành thì bị phân chia giữa những người Tin lành hiếu hòa ủng hộ Liên hiệp châu Âu, trong khi đảng cầm quyền DUP, đảng hợp nhất dân chủ, cũng theo Tin lành nhưng ủng hộ Brexit. Điều này được giải thích bằng một lẽ là thỏa thuận hòa bình có được tại Bắc Ireland là nhờ vào sự hỗ trợ của Liên hiệp châu Âu, theo như giải thích của bà Pauline Snapper.
Ça s'explique pour un tas de raisons spécifiques à l'Irlande du Nord, en particulier l'accord donc de paix, l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui a été signé vraiment dans.
Điều đó giải thích trường hợp cá biệt về Bắc Ireland, đặc biệt là về thỏa thuận hòa bình năm 1998, được ký kết trong khuôn khổ Liên hiệp châu Âu. Và như vậy, Liên hiệp chính là một dạng đảm bảo cho hòa bình. Đây cũng chính là điểm gây ra lo ngại cho người dân xứ Bắc Ireland. Nếu như họ bị rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu trái với ý muốn, vấn đề ổn định đất nước đang là một thách thức lớn. Đó là chưa tính đến mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland ở phía Nam, trên nguyên tắc là không có đường biên giới chung.
Về điểm này, ông Richard Davis còn lưu ý thêm là
C'est vrai aussi, par exemple, que l'Irlande du Nord est une région qui reçoit énormément de subventions de l'Europe. Et maintenant, avec le Brexit, cet argent n'arrivera plus. Donc, à la fois,
quả thật, Bắc Ireland là khu vực nhận được rất nhiều hỗ trợ tài chính từ Liên hiệp châu Âu. Nếu như Vương quốc Anh ra khỏi Liên hiệp, Bắc Ireland sẽ bị mất nguồn hỗ trợ này. Do đó, Brexit vừa là vấn đề chính trị có lâu đời, vừa là kinh tế. Có thể nói là tình hình Bắc Ireland rất là rối ren và đáng lo.
Hôm qua thứ Tư 29 tây tháng 6, hàng ngàn người dân Scotland đã tụ tập trước nghị viện nước này tại Edinburgh để nhắc lại thiện ý của họ muốn ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Brexit, điều này đã làm cho tim tôi tan nát, cứ như là ai đó đã lấy mất một phần trong tôi, như lời thổ lộ nghẹn ngào của anh John Roth, một trong các phát ngôn viên của phong trào Youth European Movement, phong trào tổ chức cuộc tụ tập hôm qua. Một tuần sau vụ Brexit, người dân xứ Scotland có cảm giác đã bị nước Anh phản bội, như hàng tựa một bài viết trên trang mạng Liberation đăng chiều tối hôm qua.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua những tin chính trong ngày. Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc không bao giờ từ bỏ chủ quyền Biển Đông. Đài Loan bắn nhầm hỏa tiễn chống hạm sang phía Trung Quốc. Nga bãi bỏ lệnh cấm vận du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Mỗi ngày một sự kiện, Nhật bỏ 40 tỷ đô la mua máy bay chiến đấu để giữ ưu thế không quân với Trung Quốc. Đảng Bảo thủ Anh chọn lãnh đạo mới, tường trình của Lê Hải từ London. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Thùy Dương biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Hoài Diệu nói về ca sĩ Andrea Bocelli, người hát bằng trái tim. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.